tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến
con... Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Chúng tôi đang trình bày về những nguyên tắc vợ chồng cần áp dụng để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Chúng tôi chia sẻ với quý vị những điều này dựa vào lời Chúa trong Kinh Thánh cũng như những sách vở nói về phương cách hay bí quyết giúp vợ chồng xây dựng một hôn nhân tốt đẹp bền lâu. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ 3 về đối thoại trong hôn nhân. Chúng ta biết rằng vợ chồng cần trao đổi, chia sẻ tâm tình với nhau thường xuyên thì mới hiểu nhau, thông cảm và hiệp nhất với nhau. Chúng ta cũng biết khi vợ chồng quá bận rộn với công việc, với con cái sẽ khó có thì giờ cho nhau. Ngoài ra, khi vợ chồng có những sở thích, công việc hay tính tình khác nhau cũng sẽ khó tìm những điểm chung để chia sẻ trò chuyện với nhau. Vì vậy, chúng ta cần cố gắng vượt lên trên những bận rộn, những khác biệt giữa hai người, quyết tâm dành thì giờ cho nhau, để vợ chồng có thì giờ và thật sự trao đổi tâm tình với nhau. Tiến sĩ David Mace là người tiên phong trong việc nghiên cứu những phương cách giúp bảo tồn hạnh phúc trong hôn nhân. Khi nghiên cứu về đối thoại giữa vợ chồng, tiến sĩ Mace và một số chuyên gia thấy rằng vợ chồng thường trò chuyện với nhau trong 4 mức độ sau đây. Mức độ thứ nhất là trao đổi những lời có tính cách xã giao, khuôn sáo. Ví dụ như hỏi nhau, anh khỏe không? Bữa nay em khỏe không? Rồi nói lảng sang chuyện khác. Khi hỏi như thế, chúng ta không thật sự muốn biết người kia có khỏe mạnh trong thân thể, có bình an trong tinh thần hay không. Thật ra, đây là câu chúng ta thường trao đổi khi gặp những người mình không thân hoặc là mới gặp lần đầu. Đây là câu chào hỏi lịch sự nhưng có tính cách xã giao chứ không có ý nghĩa đặc biệt, cũng không nói lên sự thân mật, gần gũi giữa ta với người đó. Dù vậy, có những vợ chồng cũng không trò chuyện với nhau ở mức độ đối thoại này, vì không quen chào nhau hay hỏi thăm nhau như vậy. Trong thực tế, có những vợ chồng chẳng bao giờ trò chuyện, chứ đừng nói đến việc chào nhau hay hỏi thăm nhau. Chúng tôi gọi mức độ đối thoại thứ nhất này là đối thoại xã giao. Mức độ đối thoại thứ hai thì chỉ trao đổi những sự kiện hay sự việc xảy ra chung quanh mà không chia sẻ ý kiến hay cảm nghĩ của mình. Ví dụ, vợ nói với chồng, bữa nay trời mưa to quá. Chồng nói, ngày mai mấy đứa nhỏ được nghỉ học. Hoặc là người chồng xem tin tức trên mạng rồi buông một câu, đường đi ra chợ sáng nay có tai nạn lớn quá. Hoặc là bà vợ nói, sắp đến ngày phải đóng tiền học cho con rồi. Thưa quý vị, trao đổi những sự kiện hay sự việc xảy ra chung quanh mình là điều cần thiết, nhất là khi có những ngày, tháng hay những chi tiết quan trọng vợ chồng cần biết để chuẩn bị. Tuy nhiên, nếu vợ chồng chỉ trao đổi với nhau những sự kiện hay con số mình cần biết mà không đụng đến ý kiến hay cảm xúc, cảm nghĩ của nhau, thì chúng ta khó có thể hiểu nhau hay cảm thấy gần nhau được. Chúng ta có thể gọi mức độ đối thoại thứ hai này là đối thoại sơ giao. Khi mới gặp người nào và mới nói chuyện lần đầu, chúng ta thường chỉ nói bâng quơ những chuyện không đâu vào với đâu, hoặc là trao đổi những tin tức trong báo, trên TV, chứ không chia sẻ ý kiến hay suy nghĩ của mình. Để vợ chồng thật sự hiểu và thông cảm nhau, chúng ta cần đối thoại trong mức độ cao hơn sâu đậm hơn. Mức độ đối thoại thứ ba là chia sẻ ý kiến và phán đoán của mình. Trong mức độ đối thoại này, chúng ta cũng nói lên sự kiện hay sự việc xảy ra một cách rõ ràng, chính xác, nhưng thêm vào đó ý kiến hay phán đoán của mình trước những sự việc đó. Ví dụ người vợ nói, lúc này anh thường đi về khuya, em sợ anh thiếu ngủ rồi bị đau đó. Hoặc là người chồng nói với vợ, anh nghĩ là em nên bớt nấu những món cầu kỳ mất thì giờ, để mình có thì giờ với nhau. Khi nghe một tin tức gì trên báo hay trong cộng đồng, chúng ta bày tỏ ra là mình đồng ý hay không đồng ý với những sự việc hay những thay đổi đó. Đây là chúng ta đối thoại ở mức độ thứ ba. Chúng tôi gọi mức độ đối thoại này là đối thoại thông giao. Chúng ta không chỉ nói lên những lời xã giao hay sơ giao, nhưng trao đổi với nhau nhiều hơn, đường dây đối thoại mở rộng hơn, nên gọi là thông giao. Nhưng khi vợ chồng nói lên ý kiến của mình, nếu những ý kiến đó không giống nhau và nếu vợ chồng thiếu tôn trọng nhau, sẽ dễ đưa đến bất đồng ý kiến hay là tranh cãi nữa. Vì lý do đó, có những vợ chồng không bao giờ dám nói lên ý kiến hay phán đoán của mình về một sự việc nào đó. Sợ người kia không đồng ý, rồi phê phán, chê bai, khiến giữa hai người có bất hòa. Có những người khi nghe ý kiến của người phối ngẫu thì nói, em biết gì mà nói. Hoặc nói với chồng, ông hay xét đoán người ta, cứ nghĩ xấu về người khác không thôi. Khi nói với nhau những lời như thế, chúng ta làm cho đối thoại giữa vợ chồng bị tắc nghẽn và rất khó mở lại đường dây đối thoại với nhau. Vì vậy, chúng ta nên tránh nói những lời thiếu khích lệ và thiếu tôn trọng như vậy. Mức độ đối thoại thứ tư là chia sẻ cảm xúc và tình cảm. Để thật sự hiểu nhau và thông cảm nhau, vợ chồng cần thành thật nói lên cảm nghĩ, cảm xúc hay tình cảm của mình cho người kia biết. Chúng ta cần hỏi người phối ngẫu những câu thân mật, gần gũi. Ví dụ như vợ hỏi chồng, hôm nay trong sở có gì lạ không mà thấy anh có vẻ suy tư, có cần em giúp gì không? Hoặc là chồng hỏi vợ, hôm qua về thăm bố mẹ em thấy làm sao, có vui không? Khi hỏi những câu như thế, chúng ta tạo cơ hội cho vợ chồng mình chia sẻ những cảm xúc buồn vui hay lo lắng, ưu tư. Nếu người chồng thật đang có nan đề trong sở, sẽ có cơ hội chia sẻ lo lắng của mình với vợ. Nếu người vợ đang lo cho sức khỏe của cha mẹ, sẽ nói lên điều mình lo lắng để được chồng hiểu và thông cảm, hoặc là nói lên niềm vui để chồng cùng vui với mình. Những chia sẻ sâu đậm này sẽ giúp vợ chồng hiểu nhau và tình cảm giữa hai người sẽ đậm đà hơn. Vợ chồng quý vị, khi nói chuyện với nhau, có dám nói lên cảm xúc, tình cảm hay ưu tư của mình không? Hay là chỉ nói những chuyện vu vơ, còn những buồn vui hay tổn thương trong lòng thì không dám nói ra? Mức độ đối thoại này chúng tôi gọi là đối thoại tâm giao, tức là thành thật chia sẻ những cảm xúc buồn vui hay lo lắng trong lòng. Thường thường, phái nữ dễ nói lên cảm xúc và tình cảm của mình. Nhưng các ông thì ngược lại. Các ông thích nói chuyện công việc, thích bàn chuyện thiên hạ, chứ không muốn nói đến nan đề hay cảm xúc của mình. Ngoại trừ cảm xúc giận dữ, thì các ông thường bày tỏ cách dễ dàng và nhanh chóng. Các ông thường che giấu hay đè nén cảm xúc khi vui, buồn, lo lắng và ngay cả cảm xúc yêu thương, các ông cũng khó bày tỏ cho vợ con biết. Đây là yếu đuối và thiếu sót mà các ông cần vượt qua. Lời Chúa dạy người chồng phải yêu vợ như Chúa yêu Hội Thánh. Yêu chúng ta, Chúa không che giấu, nhưng Ngài bày tỏ tình yêu đó rõ ràng, qua hành động. Sứ đồ Giăng viết trong thư Giăng thứ nhất như sau: Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai Con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Trích thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 9. Các ông cũng cần bày tỏ tình thương đối với vợ con cách rõ ràng, cụ thể như vậy. Tuy nhiên, khi vợ chồng chia sẻ với nhau những tình cảm và cảm xúc, là chúng ta đụng đến chỗ nhạy cảm trong lòng người, vì thế có thể nguy hiểm. Lý do là vì nếu nói lên niềm vui thì không sao. Nhưng nếu nói lên điều chúng ta buồn, lo hay bị tổn thương vì người phối ngẫu đã nói hay đã làm một điều gì đó, người đó có thể không hiểu, không đồng ý và có thể nổi giận và phiền trách chúng ta. Tuy nhiên, nếu thật sự yêu thương nhau và đã gắn bó làm một với nhau như lời Chúa dạy, chúng ta cần tập đối thoại với vợ chồng mình trong mức độ tâm giao này. Chúng ta cần nói thật với nhau và nói thật trong tình yêu thương, như lời sứ đồ Phao-lô dạy. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật. Thư Ê-phê-sô chương 4, câu 14-15. Và mức độ đối thoại cao nhất, mức độ thứ 5, là chia sẻ nhu cầu, nói lên điều mình cần người phối ngẫu quan tâm, đáp ứng. Đây là mức độ đối thoại cao nhất, sâu đậm nhất giữa người với người. Và vợ chồng rất cần đối thoại với nhau ở mức độ này. Chúng ta thấy các em bé khi có nhu cầu là bày tỏ cho cha mẹ biết ngay. Những em chưa biết nói thì dùng tiếng khóc cho mẹ biết là các em đang đói hay cần được bồng bế. Khi đã biết nói, các em nói lên điều mình cần một cách thật là thẳng thắn. Khi đã lớn, đã trưởng thành, nhu cầu của con người cũng lớn theo và phức tạp hơn. Vì thế chúng ta ngại nói lên điều mình cần. Nhưng sống trong hôn nhân, chúng ta cần tập thành thật nói cho người bạn đời biết nhu cầu của mình là những điều mình cần mà chỉ một mình người đó có thể đáp ứng được. Các nhà khải đạo hôn nhân khi tư vấn cho các đôi vợ chồng thường khuyến khích hai người thành thật nói cho nhau biết mình cần điều gì hay trông mong gì nơi người phối ngẫu. Nhiều người nói với vợ: mình sống với nhau đã 20 năm, em phải biết ý của anh chứ. Hoặc là nói với chồng: em không nói lên điều em muốn được, anh thương em thì anh phải biết. Chúng ta không nên để người bạn đời phải cố gắng đoán xem chúng ta cần điều gì. Vì như thế, chúng ta chỉ làm khổ nhau mà thôi. Khi vợ chồng có thể thành thật nói cho nhau biết điều mình trông mong ở nhau, chúng ta sẽ không cần có người tâm vấn cho mình nữa, mà vẫn thông cảm hiệp một với nhau. Chúng tôi gọi mức độ đối thoại thứ 5 này là đối thoại thâm giao. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.